This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với cuối tính giờ, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính thính xin thân mến, chào tới ngồi với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Hôm nay chị Thu Nga ở Dallas bận việc, thành ra chỉ có một mình quý thính thính trên chủ biên chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay thôi. Cho nên xin mời gọi quý thính giả gọi vào càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt để mà cùng hội luận trong đề tài của ngày hôm nay. Hôm nay vẫn còn là ngày mùng 10 Tết, cứ còn mồng Tết thì tức là vẫn còn là ăn Tết. Cho nên là chúng tôi cũng muốn chọn một cái đề tài nhẹ nhàng, vui tươi, chứ không có quá căng thẳng nặng nề, có thể gây vấn đề hay gây cãi nhau hay gây tranh luận cho các cặp vợ chồng hay là cho các gia đình. Thí dụ như vấn đề các ông về Việt Nam chẳng hạn, hay là những cái vấn đề khác căng thẳng, sôi bỏng khác thì là mất vui ngày Tết đi của quý vị. Cho nên hôm nay muốn nói chuyện đến, muốn gửi đến quý thính giả một cái đề tài. Tình cờ sáng nay đọc thấy ở trên internet một cái điều mà ta nói rằng nếu mà muốn mọi người trách móc mình là người nói dối thì hãy luôn luôn nói sự thật. Nghe câu này nghe thật là mâu thuẫn và ngạc ngạo quá phải không quý thính giả? Nếu lúc nào cũng nói thật thì sẽ bị mọi người chê mình là người nói dối. Sao lạ vậy? Câu này thật ra thì câu này chỉ có nhằm có ý nghĩa là lời thật thì mất lòng. Không mấy ai muốn nghe cả, cho nên người ta sẽ cáo buộc cho người ấy nói thật là kẻ nói dối để phủ nhận sự thật mà người nghe không muốn chấp nhận. Nghe ngay cả cái sự giải thích này nghe cũng rất là ngạc ngạo, nhưng mà chính cái sự mâu thuẫn này trong tâm lý con người mới sinh ra cái thật làm người ta nói dối một cách vô hại, mà tiếng Mỹ gọi là white lies, những cái câu nói dối trắng, nói dối là vô hại, nói dối đen tức là nói dối trắng trợn, nói dối phũ phàng, còn nói dối trắng white lies là nói dối một cách vô hại. Nói dối để khỏi nói ra sự thật phũ phàng và dễ làm mất lòng người khác hay là gây thiệt hại cho chính mình. Không biết là quý thính giả có người nào chưa từng bao giờ một lần nào nói dối trong cái cuộc đời của mình không? Nhưng mà có lẽ là mình không bao giờ nói dối thật, nhưng mà những cái lời nói dối vô hại white lies đó thì chắc chắn là ai cũng đã từng nói dối ở trong đời rồi, chỉ khác nhau ở cái lý do tại sao mình nói dối thôi. Có những người phải nói dối để mà cứu vãn cái mối liên hệ, để mà tạo cảm tình với người khác, để hóa giải một cái vấn đề nhức nhối hay dạy cảm. Thí dụ như gặp một cái câu chuyện khó xử hay trong phiên họp mà gặp cái gì căng thẳng mà mình muốn né tránh thì mình bảo ô mình tôi có việc bận, tôi có một cái họp khác. Cái đó cũng là nói dối vậy, cũng là nói dối vô hại vậy. Hay là như cha mẹ không muốn trả lời khách tới gõ cửa mà mình không muốn ra coi, sợ gặp những người quảng cáo, hay là thì nói với con cái ra nói là không có người lớn ở nhà hay không có cha mẹ ở nhà. Hoặc là không muốn trả lời điện thoại thì cũng nói con là cha mẹ không có ở nhà hay cha mẹ mắc bệnh. Tất cả những cái điều đó đều là những cái lời nói dối, nhưng mà là nói dối vô hại. Cho nên trong cái phạm vi của đề tài ngày hôm nay, chúng tôi không muốn nói đến cái chuyện những cái lời nói dối trắng trợn, phũ phàng. Thí dụ như nói dối như Tổng thống Bill Clinton mà nói dối là không có liên hệ gì với cô Monica Lewinsky, thì cái đó là cái lời nói dối vi phạm mà vào luật pháp, phạm cái tội là bội thệ. thì cái điều đó là chúng tôi không nói đến. À, hay là như là anh chàng vận động viên Oscar Pistorius mà trong cái chuyện cái tin thời sự sáng nay cũng như trên trang nhất trên báo Houston Chronicle đó, thì quý vị cũng biết cái chuyện cái anh chàng là vận động viên này ở bên xứ Nam Phi bắn người bạn gái đang tắm ở trong phòng tắm của chính nhà anh ta, bắn tới 3 lần, bắn 4 viên đạn mà 3 viên đạn trúng làm cho cô này bị chết, mà cô này lại là một cô người mẫu nổi tiếng của xứ Nam Phi. À, thành ra đang gây là xôn xao ở trên dư luận không phải chỉ nước Mỹ mà cả trên toàn thế giới nữa, bởi vì và anh chàng này thì nói rằng tại tưởng đây là trộm, thì không biết đây là có phải là nói dối hay không nói dối, thì cái chuyện đó sẽ để cho tòa xử. Những cái đề tài này chúng tôi không muốn nói đến, chỉ muốn nói đến những cái lời nói dối thật là vô hại thôi. Nói dối để có những người nói dối để câu giờ trong lúc tìm cái câu trả lời đúng nhất hay là sửa chữa một lỗi lầm nào đó. Người ta nói vòng vo để tránh sự thật là điều mà con người thường phải làm để thoát khỏi những hoàn cảnh khó xử. Tất cả mọi người đều làm như vậy, cho nên có lẽ không có một người nào trên cái cuộc đời này là chưa từng một lần nói dối vô hại, nói dối trắng. Có người còn cho rằng thế giới này trở nên tốt đẹp hơn nhờ những câu nói dối vô hại. Cho nên nếu mình nói dối mà không hại đến ai hay không phạm pháp, thì những câu nói dối vô hại đã làm cho cuộc sống thoải mái hơn. Mỗi người có mỗi cách nói dối vô hại khác nhau, tùy theo từng cá tính con người hay tùy từng hoàn cảnh. Và có người thì còn ví là các lời nói dối vô hại thường được coi như những tấm che chắn để mà bảo vệ con người khỏi những cái sự thật phũ phàng, khỏi những cái điều trắng trợn. Thì không biết quý thính giả có đồng ý như vậy không? Mời quý thính giả cùng gọi vào số 713-664-8002. Quý thính giả tại Houston cũng như tại Dallas xin gọi vào số này 713-664-8002 để cùng đóng góp ý kiến với chúng tôi là có nên nói dối vô hại không? Thí dụ như cha mẹ có nên nói với con cái là mình... thí dụ như mình đi chơi thì mình lại nói là mình đi họp chẳng hạn. Hay là trẻ con có nên nói dối cha mẹ là mình đi học mà thật ra là mình trốn đi chơi với bạn. Hay là có những cái lời nói dối có tính cách lịch sự xã giao, như có ai hỏi mình có thích cái này không, không lẽ mình nói không thì là bẽ bàng cho người ta quá, thành ra mình phải nói ô thích chứ. Hay là nhiều khi hỏi nhau là ô có thích tôi không hay bộ ghét tôi hả, thì là người ta... Cho nên nếu mà nhìn quanh ra thế thì thấy chuyện gì cũng làm cho chúng ta có thể phải nói những cái lời nói dối vô hại. Hay là nhất là khi vợ hay chồng hay là bạn bè mình hỏi là ồ tôi mặc cái áo này có đẹp không, không lẽ mình lại nói xấu quá hay sao, chắc chắn là không thể nói như vậy được. Hay là người ta hỏi ồ thấy tôi mập hay là ốm, ở Việt Nam đó mà nói ốm thì là một cái điều xấu, cho nên phải nói là ô trông bạn có da có thịt, đỏ da thắm thịt, thì cái đó là lời nói tốt. Nhưng mà ngược lại qua bên Mỹ này, cái điều đó phải nói ngược lại hoàn toàn. Nếu mà tròn trịa thì mình cũng không thể nói được, tại vì nói như vậy có nghĩa là chê người ta mặt. Hay là có những người bạn nói rằng ồ tôi mới thay đổi cách ăn mặc, cách trang điểm, hay là tôi mới đi Mỹ Việt thì tôi có đẹp hơn không, không lẽ mình nói trời ơi trông không đẹp hơn tí nào, tiền mất tật mang hay sao, làm như vậy người ta sẽ đau lòng lắm. Cho nên sống trong cái cuộc đời, nhất là trong những cái xã hội càng văn minh thì còn người ta có lẽ càng hay nói những cái lời nói dối vô hại. Có thể ở nơi đối với như trẻ con thì mới có thể trông đợi được các em nói thật mà thôi, thì có nên gìn giữ cái sự thật thà này của con cái mình hay không? Hay là mà nếu muốn gìn giữ như vậy thì chính cha mẹ cũng sẽ phải làm gương trước, thì điều này rất là khó vô cùng, phải không thưa quý thính giả? Thí dụ như có rất nhiều lần, thí dụ như chúng tôi đứng sắp hàng, mình đứng sắp hàng đi mua vé, đi mua vé ở tại rạp hát chẳng hạn, giờ chỉ như trẻ con dưới 6 tuổi thì được miễn phí chẳng hạn, thì có rất nhiều đứa nhỏ Việt Nam mình biết rõ ràng là nó 7-8 tuổi, nhưng mà cha mẹ nó vẫn nói là ồ nó dưới 6 tuổi nó mới khỏi phải mua vé. Hay là con cái hồi xưa dưới 2 tuổi thì không phải mua vé máy bay, hồi xưa thì người ta không có hỏi thì giấy khai sinh, cho nên tha hồ, miễn là nhất là con cái trẻ con Việt Nam á, thì trông nhỏ con lắm, thành ra rất là dễ nói dối. Hay là có những cái tiệm ăn buffet chẳng hạn dưới 10 tuổi thì ăn có nửa giá thôi, cho nên mặc dù con mình 11, 12, 13 tuổi rồi mình vẫn nói dưới 10 tuổi để ăn nửa giá. Mà tất cả những cái điều này thì nhiều khi cha mẹ nói một cách bình thường, bình thản, tưởng là nó vô hại, đâu có hại cho ai đâu, lại còn có lợi cho mình nữa. Nhưng mà đối với trẻ con, đó là những cái cách dạy cho con cái nói dối. Cho nên quý thính giả có nghĩ rằng những cái điều nói dối vô hại này cũng ok không? Không có thiệt hại gì cho ai mà lại có lợi cho mình, mà lại làm cho cái cuộc sống này tốt đẹp hơn. Riêng đối với người Việt Nam mình đó, thì nếu mà đã từng phải sống dưới chế độ cộng sản thì phải thì chắc đều biết rằng để mà sinh tồn dưới chế độ cộng sản thì mình bắt buộc phải nói dối để sống còn, không thể nào nói thật thì chỉ có chết thôi. Tại vì họ là những cái người gian dối vô cùng, thành ra để mà sinh tồn thì phải như vậy. Cho nên rất nhiều người ở bên Mỹ này đó, nhiều khi thấy những người mới sang thì cho rằng những người mới sang hay nói dối quá, tại vì họ không từng sống dưới chế độ cộng sản để mà biết rằng đôi khi cái chuyện nói dối đó là cái điều cần thiết, nó là cái mạng sống sinh tử của mình. Tuy nhiên nếu mà cứ nói dối hoài như vậy, lâu dần đó, không có còn cái ý niệm về cái sự tự trọng nữa, thành ra chỉ còn đánh giá trên cái sự mà cái lợi mình có được mà thôi, đến độ mà nhiều người còn khoe cái thành tích, khoe nhau cái thành tích nói dối của mình, cho rằng đây là cái đặc điểm của sự khôn lanh, của sự giỏi giang, của cao tay ấn hay của thiên tài. Hồi chúng tôi mới qua Mỹ, thấy trên các báo chí Việt ngữ có những cái bài người ta viết để mà chỉ cho nhau cái cách làm sao để mà khai welfare, để mà ăn gian cái này ăn gian cái kia, mà coi đó như là cái lợi ích để giúp đỡ cho đồng bào mới qua, hay là những cái chuyện mà khai địa chỉ gian dối, hay vợ chồng sống với nhau mà là ly dị để mà được có thể được hưởng trợ cấp lâu dài hơn, dễ dàng hơn. Tất cả những cái điều này người Việt Nam mình vì chiến tranh, vì phải sang đây làm lại cuộc đời nơi xứ người, cho nên không ít thì nhiều đều từng đã có lần phải nói dối. Nhưng mà thôi, ở đây một lần nữa không có muốn nói đến những cái chuyện mà nói dối vì những cái lý do khác. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến những câu nói dối vô hại thôi. Thì cái đánh giả có nghĩ rằng những sự nói dối vô hại có nên không, và hay là có cách nào khác để mình có thể không phải nói dối mà vẫn không có làm mất lòng ai? Tại vì người ta nói rằng cái lời thật thì bao giờ cũng mất lòng, cho nên những người thích được lòng người khác thì nhiều khi cũng phải khéo léo, cũng phải nói vòng vo, đâm ra đó cũng là một cái cách nói dối vậy, phải không thưa quý thính giả? Số điện thoại để gọi vào đài là 713-664-8002, 713-664-8002. Hay là để cho vui, ngày hôm nay là ngày mùng 1 Tết á, thì quý thính giả có thể góp ý kiến về những cái câu nói dối vô hại. Thí dụ như Vũ Đình Thủy siêu tầm được 15 cái câu nói dối thông dụng nhất, mà cái câu đầu tiên là ồ, không phải tôi, it's not me, không phải tôi đâu. Tức là bất cứ một cái chuyện gì xảy ra là lập tức nó không phải tôi. Mà trong khi nhiều khi mình cũng, hay là trẻ con cũng vậy, làm đổ bể đồ ở trong nhà nhưng mà cha mẹ hỏi tới là vội vàng nói ô không phải con, thì đó là những cái căn tính của con người, có lẽ sinh ra là đã có cái sự mà nhạy bén trong cái cách mà để mà sinh tồn và tự bào chữa mình như vậy. 713-664-8002, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Em tên là Cường đó.
Vâng, xin chào anh Cường.
Vâng, cái đề tài hôm nay là nói dối theo em á.
Vâng.
Thì nếu mà nói dối với một cái chuyện là ok, hôm nay con không làm chuyện đó thì được hết nè. Còn em gọi với cho ông thì ông này cũng tạm dấu tên cũng là cha, nhưng mà không phải là em chỉ trích ai hết á, nhưng mà em chỉ nói là em gọi vô thì bây giờ vấn đề bây giờ điện thoại internet vân vân nó có caller ID, có lời nhắn thì em cũng nhắn. Cái tiếng nói của ông nói xong rồi thì em nhắn vô, cùng mời ông tới nhà lúc mấy giờ vậy đó. Thì em nhắn vô trong thì không thấy trả lời lại, cũng như không thấy gọi lại. Thì cùng đi trong xe với em là cùng người thân của em, cùng gọi với ông sau đó 1-2 giây gì đó, sau khi lời nhắn của em xong. Thì ông gọi vô liền, ông gọi thì ông trả lời. Ông nói hồi này thấy thằng Cường nó gọi vô cho cha đó. Đâu có đâu. Cái đó thì từ đó về sau á, thì những cái tín nhiệm của người mà họ có cấp bậc thập quyền á, thì em lại không có dùng mạnh như lúc trước nữa. Tại vì rõ ràng là bằng chứng có caller ID, tiếng nói của ông rõ ràng trong cái điện thoại. Thì em thấy những người họ là dạy mình không được nói dối, mà chính họ cũng nói như vậy. Từ đó về sau thì cái mà em tin tưởng với cái người giống như có tu trì như vậy đó thì không mạnh như trước nữa. Theo mình xem thì em nếu mà nói dối không có caller ID nữa thì được. Thì bây giờ rõ ràng như vậy mà họ còn chối. Như vậy thì không phải là em chỉ trích gì ai hết, nhưng mà mong ví dụ em đi xích tội thì em nói không được, cha nó không được nói dối, chính cha còn nói dối. Như vậy thì không biết ai giải quyết được.
Nhưng mà anh Cường nghĩ sao ở trong thế giới này thì nếu ai mà cũng nói thật ra đó, thí dụ như vị đó nói với anh Cường là tại tôi không muốn nói chuyện với anh thành ra tôi không trả lời điện thoại, thì như vậy nghe nó tàn nhẫn sẽ làm anh đau lòng. cho nên người ta
nhưng mà theo cái đạo, theo cái đạo thì họ lại dạy tất cả đừng nói dối, chính họ cũng nói dối thì tại sao họ dạy người ta được chứ, ví dụ vậy. Nhưng mà đâu đang là có khó là ai đi luôn, thì họ chối cũng nổi luôn.
Dạ, cảm ơn nhiều và dạ cái câu chuyện này cũng vui, nhưng mà thật ra bây giờ vậy thì có cách nào khác bây giờ nhỉ? Nếu mà mình cái người đó gọi điện thoại tới mà mình đang bận quá, mình không nói được, hay là mình không muốn nói, hay mình muốn né tránh thì mình biết đề tài câu chuyện là cái gì, thì bây giờ phải nói làm sao bây giờ để không nói dối? Mời cái thính giả gọi vào góp ý xem như thế nào. Xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, chúng tôi đang nghe đây. Xin mời vị thính giả.
Dạ, giờ vâng. Phải cháu không
à? Dạ đúng, xin cho biết cái danh.
Ờ dạ vâng, chào cô, à cháu tên Hùng ạ.
Vâng, chào Hùng, sao Hùng?
Dạ, Hùng.
Cái người không bao giờ nói dối không?
Dạ, thưa cô, cái vấn đề này nghe hay hay cô ơi, mà cháu còn nghe thấy có vẻ hơi quen quen nữa thưa cô.
Đúng rồi, nghe rất là quen thuộc, ai mà có thể tránh khỏi.
Vâng,
rất
đúng
tò
rồi.
Mò muốn biết xem có một người nào không bao giờ nói dối không?
Vâng, đúng rồi. À, cháu muốn chia sẻ một chút xíu như thế này, vừa xong cô nói về cái vụ của ông Bill Clinton đó cô, ông chối đó.
Vâng.
Vâng, thì phe đàn ông chúng cháu thì cái gì dưới cái đó phải chối rồi cô. Chối, cỡ nhận cũng chối. Vợ có cầm đưa dao vô cổ cũng chối. Mình lỡ nhận nó thọt thiệt đó cô.
Như vậy thì là mình nói, cứ vậy là cứ nói dối lia lịa hả? Cứ nghe, cứ hỏi không. Một cái là nói dối trước, là không trước, phải không? Cho chắc ăn hả?
Vâng. Vâng, thì cái này vừa xong cô nói chơi thôi. Đây là cái vấn đề cháu nói thật như thế này. Theo cháu nghĩ thì nếu như mà vô thưởng vô phạt á, mà mình nói dối mà không có bị mất lòng, và không có bị mình nói dối mà mang với cái tính chất mà hai bên đều hòa hoãn này kia hết, thì mình cũng nên cô. Tại vì một cũng là một câu nói không mất tiền mua. Mà nhiều lúc mình thật quá, thường thường người ta có câu mà lời thật thì hay mất lòng.
Nhưng mà như anh Hùng ơi, trở lại cái câu hỏi là câu hỏi hồi nãy đó của vị thính giả đầu tiên đó, khi mà trách rằng đó ở một vị lãnh đạo tinh thần mà nói dối, nhưng mà bây giờ anh có cái câu trả lời nào thay giúp dùng cho những cái vị chức sắc đó, khi mà bảo người ta đừng nói dối nhưng mà chính mình nói dối, nhưng mà làm sao nói dối được, nếu mình không muốn nói chuyện với người đó thì mình né bằng cách nào bây giờ?
Ồ vâng, đúng vậy cô nói rất đúng cô, tại vì lúc người ta muốn, người ta cũng có nỗi khổ riêng đó thưa cô.
Đúng.
Vâng, người ta cũng có nỗi khổ riêng mà người ta không muốn
cũng
nói trực tiếp
chắc
hay nói thẳng với người đó,
chắc mình cũng phải thông cảm thôi phải không?
Dạ vâng, đúng
như bà xã, mấy bà xã thông cảm cho mấy ông chồng, nhiều khi biết rõ tòng tòng tông là ông chồng mình nói dối nhưng mà thôi.
Vâng, thì vâng, vừa xong cháu cũng có nói cho cô đấy, cầm dao cũng đưa cho cổ mà là gật đầu cái là nó thọt liền, nó phải lên chơi.
Vâng, dạ cảm ơn.
Mọi người lên, cháu nghĩ rằng nếu như mà không có tệ hại ai, mà nếu như mình nói dối mà đôi bên đều vui vẻ hết thì cũng không có ảnh hưởng gì đâu cô. Nhưng mà mình đừng nói dối mà để cho người ta phải vợ chồng ly tán, con cái phải xa cách nhau, hay là nói dối mà để cho cộng đồng phải chia rẽ hay là này kia, cái đó mình vẫn là mang tội thôi cô. Với một cái câu mà mình nói không thưởng không phạt gì hết thì trong mình cũng bình thường thôi.
Cảm ơn anh Hương.
Trời đất cũng chẳng có phạt mình đâu. Nếu như cái bụng, cái tâm mình tốt thưa cô.
Tùy theo cái lương tâm của mỗi người. Có những người lương tâm cái răng nó rất là sắc bén, thành ra nó cắn rất dữ lắm dù là nói dối vừa
hại. Cháu cảm ơn cô nhé, chúc cô một ngày làm việc vui.
Vâng, cảm ơn anh nhiều. Nhưng mà thời buổi này đó, với những cái này đó thì răng ai chẳng có tốt hoàn toàn được, thành ra chắc cái răng lương tâm của con người cũng vậy, đôi khi nó cũng mòn đi một tí xíu. Xin được nhắc lại với cái thính giả đề tài ngày hôm nay là những lời nói dối vô hại có nên hay không nên trong cái thời đại ngày nay của chúng ta. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, dạ cháu tên Hùng, chào cô.
Vâng, chào Hùng nè, ở đây là Hùng 2 đây.
Dạ, cháu á, thì nếu mà là trong trường hợp của anh vừa rồi, cái anh mà trước cái anh vừa rồi nó nói về một vị linh mục đó.
Vâng.
Thì nó phải có cái hai cái đề tài riêng rồi. Tại vì thứ nhất á là nói về phần xác. Thì đúng ra người ông cha đó mình không có tin tưởng, bởi vì người đó cha không có nói sự thật, nhưng mà chưa chắc gì là cha nó không nói sự thật, tại mình đâu có biết là cái phone mình khi mình bấm có vô được phone cha hay là không.
Đúng.
Hoặc là khi trong lúc đó là lúc cha đang bấm phone và interfere thì không thể nào cái đường dây khác nó nhảy vô được hết.
Uh-huh.
À, nên mình không có cái gì mình kiểm chứng hết. Đó là việc thứ nhất. Còn việc thứ hai, nếu mà đã tin tưởng một cái niềm tin nào rồi, không phải vì một ông cha mà mình lại bỏ đi cái niềm tin của mình không đi xin tội là mình nói láo hay là mình không nói láo. Đó. Nên hai cái nó phải rõ ràng đàng hoàng. Nên tốt nhất á, nếu mà mình dễ dàng thông cảm người ta là mình hãy đặt mình vào hoàn cảnh người ta thì mọi việc trên thế gian này đều tốt đẹp hết.
Cảm ơn Hùng đó. Rất là nhạc dạ. Mà rất là nhạy bén, phân tích rất là đúng.
Dạ, và nói về nói theo Hùng, quan điểm của Hùng á, nói dối mà không thiệt hại với người khác á, nó cũng giống như là những cái từ mà nó bóng nó gió, giả sử như gặp thằng nhỏ nó mập mạp dễ thương quá thì đâu bây giờ mà ra nó câu của thằng nhỏ nó mập quá má nó chửi liền tại chỗ, nên phải nói là ô thằng nhỏ thấy ghét quá. Dạ thật là về nhà giả sử như hai ông bà sống với nhau mà 7, 8, 90 tuổi rồi thì bà thì cũng giống như là chung tu viện mà ông nói trời ơi bà sao đẹp quá với bà thì chẳng khác nào bà tát cho ông một cái bóp liền, ít nhất cũng phải nói là trong lòng tôi là bà đẹp nhất, chứ nó mà không có nói mà trong lòng tôi á, thì cũng ăn tát thôi, nó phải nói là trong lòng tôi bà là người đẹp nhất.
Đúng, tức là để cho tức là mình vẫn nói sự thật, nhưng mà là cái sự thật nó đẹp hơn là một nửa cái sự thật thôi, phải không? Có nghĩa là một nửa thôi.
Nên khi mà mình nói một câu nói dối để cho một người nào đó cảm thấy an ủi hoặc là cảm thấy vui vẻ thì mình nói, còn nếu mà một câu nói dối của mình mà làm tổn hại đến người khác thì thà là mình đừng nói.
Đúng.
Hùng chỉ có ý kiến vậy thôi.
Cảm ơn Hùng rất là nhiều, rất là cảm ơn cái sự phân tích của Hùng khi mà nói đến vấn đề kỹ thuật trong lúc mà cell phone, đúng như vậy. Hồi nãy trong cái khuôn khổ của đề tài ngày hôm nay đó, thành ra chúng tôi chỉ nói đến cái chuyện là nhiều khi có những cái vấn đề tế nhị mà vị kia chưa có thể nhận điện thoại được, thành ra phải nói như vậy thôi. Nhưng mà những cái điều Hùng phân tích rất là đúng. Cái điều thứ nhất là về vấn đề technical, cái điều thứ hai là không phải chỉ vì cái điều đó mình đâu có ở trong cái hoàn cảnh mỗi người đâu mà mình hiểu được. Nhưng mà vẫn là cái câu hỏi bây giờ thôi, xin có lẽ mình đừng có nhắc là lãnh đạo tinh thần nữa, nghe vậy lại đừng chạm các trà ngoài nghe gọi hỏa là chết, hay là các giáo dân lại nói là cái này làm nên tối khổ các vị thì không được. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến khi trong cái trường hợp mà tỉ như có người ta gọi điện thoại đến mà mình không muốn trả lời thì bây giờ mình phải nói làm sao, bây giờ làm sao để, hoặc là mình chưa tiện trả lời, hoặc là người đó, mình biết người đó hỏi một cái điều gì đó mà mình chưa sẵn sàng để mà mình có thể đáp ứng, thành ra mình còn muốn câu giờ. Cho nên đó cũng là một cái cách trả lời. Không biết quý thính giả nghĩ sao? Có khắt khe quá khi mà mình lên án không? Là nói dối không? Hay là mình cho rằng đây chỉ là một cái sự mà câu giờ thôi, hay là người ta có cái hoàn cảnh khó xử mà người ta không nói được. Và xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây, xin mời.
Tôi tên là Nguyễn.
Dạ vâng, chào ông Nguyễn.
Tôi cũng có đóng góp ý kiến vào trong cái mục tình yêu và dân tình hôm nay, cái chủ đề là nói dối.
Vâng, nói dối trong vô hại. Những lời nói dối vô hại.
Có một số dạng nêu ra.
Vâng.
Thì cái vấn đề là mình không nên nông cảm đến những cái vị chức sắc của tôn giáo, nào tôn giáo kia.
Dạ.
Nhưng mà tôi cũng đóng góp như vậy thôi, còn cái vấn đề nói dối á, thì trên thế gian này ai cũng rất ghét một người nói dối.
Okay.
Bởi vì khi mà đã hình ra nói dối rồi, người ta bảo một điều bất tín vạn sự không tin, khi mà đã nói dối rồi một lần mà người ta phát hiện được rồi thì lần sau có nói thật đến 100 lần người ta cũng không có tin nữa. Cho nên là cái nói dối ở đây không, mình không, hồi nãy chị Thu Thủy có nói về vấn đề gọi là nói dối
vô hại.
Nói dối gì? Nói dối
vô hại đâu.
Vâng. Vô hạn thì cái từ đó cũng được, nhưng mà tôi cái thời gian tôi còn ở Việt Nam, tôi cũng có được đi học cái lớp tập huấn này, là tôi ấy thì các vị chính sách như này cái nói là nếu nói dối thì có tội, nhưng mà nói khéo thì không có tội. Cho nên là bất cứ một cái chuyện gì mình gặp trở ngại hay là mình muốn làm cho người ta hài lòng hay là cái gì thì mình nên nói khéo, mình nói dối. Thì tôi muốn xin đóng góp một ý kiến như vậy thôi.
Dạ, cảm ơn ông Nguyễn rất là nhiều, và cũng mong rằng cái thính giả cũng nghe cái lời đề nghị của ông Nguyễn là chúng ta sẽ không có nhắc lại đến các vị lãnh đạo tinh thần, tại vì nói như vậy thì nó cũng có vẻ hơi bồi bác, chỉ là một câu chuyện riêng tư thôi, mình vẫn có thể nói ra cái đề tài đó mà không có nói đích danh ai cả. Và đúng cái mà nói khéo, nói lách, nói như ông Nguyễn nói, tức là nói là mình lách giữa cái câu nói đó, nói cho khéo thì không có phải là cái tội. mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ chào chị Thủy ạ. Em tên là Thanh Trần đấy chị.
Vâng, chào anh
Công Thanh. Dạ. Chị thì em có chia sẻ lại chung với các quý vị nghe đài luôn. Ta nói là thế gian nên mọi việc đều có thể là gian dối, mà cũng có thể là trừ khi nào mình có thể kiểm chứng được bằng tất cả những cái sự hiểu biết và những cái kinh nghiệm sống của mình để mình kiểm chứng lại được, mình hãy tin hoàn toàn. Còn nếu không, mình không kiểm chứng được thì tất cả mọi việc đều có thể
không,
giả thuyết là gian dối.
Không, bây giờ
mới
nói
có cái tên là thế gian.
Nói cái chuyện vô hại thế này nè anh Thịnh ơi, có bao giờ anh nói dối không một cách vô hại? Bây giờ ai hỏi anh là ồ trông tôi có đẹp không, các anh bảo không, trông bà xấu lắm à, mình đâu có nói như vậy được phải không? Mà người ta xấu thật mà anh lại nói ồ trông cũng được, như vậy là nói dối rồi phải không?
Nếu mình làm cho người khác vui lòng thì cũng không sao ạ.
Đúng, thì vẫn là nói dối, nhưng mà tiêu chung thì vẫn là nói dối phải không?
Ồ, vẫn là nói.
thành ra có lẽ khó ai mà thoát khỏi, ngay cả tất cả các nhà giáo dục mà chuyên môn dạy người khác đừng bao giờ nói dối đó, thì chính bản thân mình chắc đôi khi cũng vẫn phải có những cái điều nói dối vô hại như vậy. Cho nên đề tài ngày hôm nay chúng tôi chỉ muốn nói đến những điều nói dối vô hại thôi, chứ tôi không nói đến những điều nói dối có hại cho người khác, hay làm đau lòng người khác, hay làm buồn lòng người khác. Thí dụ như trường hợp mình không muốn trả lời điện thoại mà mình nói không có thì làm buồn lòng người ta, thì cái điều đó có lẽ cũng không nên. Có lẽ phải tìm một cái cách nào như hồi nãy bác Nguyễn nói, là làm sao mà nói cho nó khéo hơn thôi. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello cô Thủy.
Vâng, xin chào. Ai
chào
đây?
Thủy.
Vâng, chào Thủy.
Cô Thủy ơi, làm sao mà mình định nghĩa được là nói dối không hại ai? Cháu một hai cái này cháu muốn chia sẻ là như vậy nè. Có một lần có một cô bạn rất là thân với hỏi cháu là mặc cái này có đẹp không? Đi mua, nhưng mà cháu thành thật cháu trả lời là no, không đẹp. Cô ta giận tại vì cô áo
hình như bị mất đường dây
khác không này.
Vâng,
có phải là mình nói thật cái câu lúc hồi nãy cái bác vừa rồi mà nói đó, mình nói khéo nói chứ không phải là nói láo đó. Cho nên chính vì ngay cái lúc đó cháu không khéo, cháu thẳng tá cháu nói chỉ là bản thân cô ta giận. Và một người nữa là chị của cháu nấu đồ ăn đãi gia đình chồng tới, thì anh chồng thì người bác khéo cưng vợ lắm, cho nên nấu súp thì nấu xong rồi chồng ăn trước thì đói bụng quá, trước khi chờ gia đình tới thì cô ta mới lật đật chạy ra hỏi anh em súp em nấu vừa ăn không ạ? Ngon không? Thì anh chồng nói ngon lắm em, tuyệt vừa ăn lắm em. Thế là một hồi sau khi chờ cha mẹ tới, may phước là cô con dâu thử trước. Khi mẹ chồng tới thử thì nồi súp mặn chát. chị cô cháu mới lôi chồng ra nói tại sao anh lại nói là vừa ăn súp mặn như vậy, sao anh không nói để cho em chữa trước khi mà mẹ tới.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Đúng rồi, cái câu chuyện kể ra
một ngày vui vẻ.
Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Thành ra thật là khó nhỉ. Đúng rồi, có lẽ mình cũng nên nói khéo, giống như hồi nãy ông Nguyễn nói đó, là mình làm sao mình nói cho khéo thôi. Thí dụ nói ồ đối với anh thì cái này ngon lắm, nhưng mà đối với người khác thì nó có thể mặn, thì chắc cũng là một cách nói nó đúng cả hai đầu. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, chào chị Thủy.
Vâng, xin
em
chào.
Nghe cái đề tài này từ đầu giờ tới bây giờ cũng vui quá.
Chị cho biết tên được không?
Dạ thưa em, tên Nam Mai đó chị.
Vâng, chào Nam Mai.
Dạ. Em á, từ sáng cho tới bây giờ là 1 giờ gì, sáng giờ em đã nói dối quay lại 2 lần rồi. Nhưng mà em thấy nó cũng không có phiền hại gì ai, mà nó mình cũng không muốn phải giải thích nhiều hoặc là gì. Em thấy nó vô hại chị.
Mai kể cũng... vào chi tiết hai cái lần nói dối vô hại đó được không?
Ví như là em đang nói chuyện mà người khác gọi em, thì em nói lại với người đó là không phải là người khác gọi em, người bạn khác gọi, mà em nói là con em gọi. Như vậy đó chị. Dạ. Mà hồi sáng bây giờ thì em không có bận mấy, nhưng mà em nói em bận dữ lắm. Hai lần. Bận gì cũng không có gì, việc nhà thôi chị. Việc nhà thì linh tinh thôi. Nhưng mà cái đó cũng là một cái white lie đó chị. Thì em thấy nó không có thiệt hại gì ai hết. Thì em thấy cái nói dối nó gọi là white lie đó chị, không có thiệt hại gì cho mình hoặc là cho ai hết thì đâu có sao, để vui vẻ cho tất cả mọi người. Nó hay hơn là những cái người mà chuyên môn mới tạo đó chị, tức là gặp người ta lại khen, người ta nức nở, người ta không có duyên dáng, người ta không đẹp không gì mà cứ è ra mà khen thôi tùm lum tà la. Mấy người đó xạo lắm, mấy người đó là không nên làm như vậy. Mỹ nó gọi là speed talking đó chị. Thì không nên, cái đó rất là xạo, rất là giả dối.
Vâng, đúng không? Cái đó
người ta
rồi.
Nghĩ có nhiều người là lẫn lộn cái đó là quay lại, nhưng không phải. Cái đó là một sự giả dối, chứ không phải là quay lại. Tại vì mình là nói để là cho người ta lên, đưa người ta lên mây luôn vậy đó là không lên. Tại vì những người đó, những cái câu đó nó không có thật.
Mà mình cũng không thật. Mình cũng không cần phải nói như vậy phải không?
Dạ, không cần phải như vậy chị. Nhưng mà tâm lý con người thì thích được người ta đăng lên. Không có chịu mà nhìn đúng cái sự thật. Thì cũng mỗi người một cái nhìn khác nhau, mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau, thì tùy theo mỗi người mà mình phải tiếp xúc với họ, mà mình phải đối phó với họ và phải giao tiếp với họ. Thì theo em thấy đó, cái ngoài lại nó làm cho mọi việc đều tốt đẹp, không phải phiền ai hết.
Đúng.
Mà không có ảnh hưởng gì cho chị, bởi vì mình không có bày ra, mình tạo ra cái sự kiện đó để mình nói dối người khác.
Tức là khi mà cần thiết, khi mà chuyện nó xảy đến thì mình mới ứng xử thôi phải không?
Dạ,
chứ
dạ,
không phải tự mình nói
cho
ra.
Cho nên cái quay lại em thấy nó làm cho nó dung hòa được mọi việc chị ạ, nó làm đẹp lòng được mọi người chị. Cho nên em bảo đảm với chị á, là người nói chung là một ngày chắc mình cũng nói có một lần nói mà làm.
Đừng, chắc cũng nói nhiều lần lắm.
Mình không để ý thôi.
Đừng. Dạ. Nhưng mà...
Mà đẹp lòng hết mọi người thôi chị.
Đừng. Nhưng mà trở lại...
Đẹp lòng với những cái ngoài lời đó.
Nhưng mà mai...
Như là nói như cái bác hồi nãy gọi vào đó là nói khéo đó.
Còn
nhưng mà có những người họ không có biết nói, không có khéo.
Đúng.
Họ không có biết cách nói. Cho nên họ phải ngoài lời thôi. Họ phải nói một cách nghĩa là cho qua thôi. Vì họ không muốn làm phiền ngày người khác thì họ phải nói thôi.
Rồi.
Nhưng họ không có biết gọi là khéo miệng đó là không biết.
Thành ra
đó,
bây giờ những
người khi mà nếu mà muốn nói khéo mà không biết á, thì phải nói trước với người ta. Tôi phải nói thật á, thì đừng có giận.
Hoặc là đừng có hỏi tôi, tại vì tôi chỉ nói thật thôi. Đúng. Rồi cảm ơn Mai rất là nhiều và những cái ý kiến cũng rất là xác đáng. Nhưng mà bây giờ có lẽ phải xin quý thính giả gọi vào góp ý kiến, tại vì không phải ai cũng biết nói khéo. Để là những cái người nói khéo đó thì làm ơn nói dùm để cho những người không biết, không có nói khéo thì biết cách làm sao nói khéo để mà không phải là nói dối. Nhưng mà vừa rồi cũng cảm ơn Mai khi nêu ra một cái điều sự khác biệt giữa cái lời nói dối vô hại và một cái điều mà cái lời nói dối bà xạo. Đó là cái nói dối vô hại là cái cần thiết, là nó là một cái phản ứng khi mà mình bị đặt vào trong cái hoàn cảnh đó, thành ra mình phải có cái câu trả lời. Thành ra mà mình không muốn nói thật thì mình phải nói dối vô hại, chứ không phải là tự động là mình nhả ra mình nói về như vậy là nó thành ba xạo. Xin mời vị thính giả kế tiếp xin đường dây ạ.
À, dạ em xin chào quý giả.
Vâng, xin
chào quý chị ạ.
À. Vâng, xin được biết cái danh.
À, em tên là Nhàn á thưa chị.
Vâng, chào Nhàn, chào chị Nhàn.
Dạ thưa chị. Thưa chị, em có hai cái hình ảnh mà em muốn thưa quý chị ở đây. Cái hình ảnh thứ nhất á, ngày xưa em cũng nghĩ như quý vị đang thưa với đài đó. Nó dối không có hại, mà nó đẹp cả hai. Nhưng mà đó, nhiều lúc em không khéo đó, em tập cái tánh nói dối nó quen. Rồi nhiều lúc nói không hại, rồi nhiều lúc động chuyện á, mà cái gì có lợi cho mình nói cái điều đó nó có hại. Mà nó có hại cho chính đời sống của mình, nó có hại cho chính những người xung quanh. Là khi mình nói dối vô hại, rồi mình nói dối tới cái sự có hại thì nó ảnh hưởng mọi thứ hết. Mà
đúng,
đặc biệt
nó
mất đi cái sự bình an, tối ngủ không có được, lo sợ, phập phồng, sợ hãi, đủ thứ hết. Thì em nghĩ là không nên nói dối, dù có hại hay là không có hại cũng không nên nói dối. Mà bây giờ những cái kinh nghiệm sống đó em học cho đến ngày hôm nay. Thí dụ như một chị em là hỏi em Nhàn mày thấy cái điều đó làm sao? Thì em nói ok, bây giờ chị hỏi, bạn hỏi, em hỏi, thì thật tình nói, đây là cái ý kiến của em. À, cái này nó tốt cái điểm này, nhưng mà nó không có ngon cái điểm này. Thì đó là em chia sẻ với cái lòng của em. Rồi quý chị suy nghĩ lại thử coi cái điều gì nó tốt nhất mà nó đem đến cái sự phước hạnh cho mình và cho những người xung quanh, thì mình làm bằng cái trái tim, bằng cái tấm lòng của mình, chứ đừng bao giờ làm bằng cái cảm xúc, thưa chị.
Cảm ơn Nhàn rất là nhiều khi mà Nhàn nói ra đến cái chuyện mà đúng rồi, nó thành cái thói quen, bất cứ cái gì nó cũng thành cái thói quen cả. Nhưng mà như vậy cũng là cái, lại là cái lương tâm của Nhàn đó, người ta cứ hay gọi đùa là lương tâm cắn rứt, thành ra người ta hay nói lương tâm cái răng nó còn sắc hay là răng nó bị mòn rồi. Như vậy cái răng nó đã được mài sắc trở lại sau một thời gian, mà như Nhàn nói hồi xưa cũng như vậy. Rất là cảm ơn cái sự phân tích nó đúng. Nếu mà hoàn cảnh có thể được á thì không bao giờ nên nói dối cả, nhưng mà nên sống giữa cuộc đời này. À, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
À, chào chị, em tên là Kim.
Vâng, chào chị Kim.
Em muốn chia sẻ một cái về vấn đề nói dối. Mà từ trước đến giờ, từ hôm em, từ ngày em bước chân sang Mỹ giờ thì em cảm thấy nó làm cho em hơi thất vọng một chút xíu. Là về cái nói, đến này là em chia sẻ thôi, chứ còn nó cũng không phải là cái gì cả. Thì khi mà sang Mỹ đó thì em thấy bây giờ em hiểu tất là nhất là những cái người mà là về nhân viên, về tuyển chọn công nhân á. Tại vì khi mà em sang Mỹ cái thời gian đầu 2 năm đầu tiên em đi xin việc thì hầu như em và ông xã em bao giờ cũng được nhận sự trả lời rằng là ok, công việc của anh chị làm rất là tốt. À, tôi rất thích công việc của anh chị. Anh chị nghĩa là nói riêng mỗi người đó, thế nhưng mà em nói chung thôi. Thì công việc của anh chị làm thì chúng tôi nhìn rất là thích. Chúng tôi công nhận cái năng lực của anh chị. Nhưng mà anh chị cho chúng tôi, các anh chị ra về, rồi 3 ngày sau chúng tôi sẽ trả lời. Chỉ có một vài chỗ, hầu như là 1/3 thì có gửi email để trả lời là chúng tôi không nhận thẻ nhận anh chị. Còn lại thì thường là cho im luôn. Bởi thế nên rằng là để sau này em mới rút ra được một kinh nghiệm là để em chia sẻ với mọi người là khi đi xin việc nào làm ở nơi công sở Mỹ thì khi mà họ hứa hẹn anh chị làm rất tốt, trở về chúng tôi sẽ trả lời cho anh chị, thì chúng ta đừng nên mong họ gọi mình trở lại để nhận công việc, mà nên đi tìm công việc khác. Bởi vì em thấy hầu như là em đã có gặp, và chính bản thân gia đình em, vợ chồng em cũng bị, tức là mình thấy cái công việc đó nó tốt với mình và người ta cho mình một cái hứa hẹn, cảm thấy mình cảm thấy vui và mình cứ mong chờ. Thế nên sau đó có một cái công việc kế tiếp, tuy rằng nó không được bằng với công việc mình đang mong chờ, nhưng nếu mà không có cái sự hứa hẹn của cái người nhân viên đó thì mình có thể mình sẽ chấp nhận cái công việc kế tiếp. Nhưng mà chỉ vì cứ nhờ trông chờ vào cái lời hứa hẹn như vậy là mình bị mất cái công việc kế tiếp của mình. Đó, thế nên em có một cái kinh nghiệm như vậy, nên em chỉ muốn chia sẻ là, và em cảm nhận được là hầu các, và cũng rất là nhiều người bạn bè, sau khi họ đi phỏng vấn về, họ đi thử tay nghề về, thì họ luôn luôn là vui vẻ và hào hứng, ồ, một tuần nữa ta sẽ được gọi đi làm. Thì em thấy rằng là hầu như họ không bao giờ được quay trở lại làm.
Đúng, cảm,
bởi vì
cảm
em thấy ra rằng là khi họ đã nhận, sau đó là họ sẽ nhận ngay. Tức là thử việc hoặc là chính thức, không cần biết. Nhưng mà nếu họ đã cho mình vào làm, thì là họ sẽ trả lời ngay tại chỗ là anh chị về, ngày mai anh chị trở lại. Hoặc là bây giờ anh chị sẽ cầm cái này đi làm cái thẻ.
Cảm ơn Kim rất là nhiều.
Thế nên là em muốn chia sẻ như vậy để cho mọi người thấy rằng là nên tìm công việc kế tiếp nếu mà nhân viên trước họ có hứa hẹn với mình. Đó là điều nói dối của mình và vợ chồng em.
Cảm ơn Kim rất là nhiều. Có lẽ đối với những cái người đó, người ta không cho là người ta nói dối đâu. Đó là những cái cách thức làm việc khác nhau, nhất là ở bên Mỹ này chúng ta cũng thấy rằng tất cả các nhà lập pháp, các ứng cử viên đó, từ tổng thống cho tới cái cấp nhỏ bé nhất ở trong thành phố đó, khi mà ra bao giờ cũng hứa hẹn đủ điều hết, nhưng mà rồi sau không giữ lời được thì người ta cũng, nhưng mà cái đó là qua một cái đề tài khác rồi. Hay là đối với các cơ quan hãng xưởng cũng vậy, người ta cho rằng những cái lời nói đẹp đó để làm tăng cái lòng tự tin, nhưng mà đôi khi nó quá độ, nó thành cái sự trông đợi. Cho nên cảm ơn chị Kim với cái lời khuyên thực tế là những người xin việc không bao giờ nên trông đợi quá đáng ở những cái lời hứa hẹn, mà cứ có việc gì thì cứ lo phần của mình thôi. Và xin được trở lại với đề tài nói dối vô hại ngày hôm nay, có nên hay không nên nói dối vô hại. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây, xin được biết cái danh không?
Dạ, xin chào chị Thủy, tôi tên là Quân á.
Dạ vâng, xin chào ông
dạ.
Quân.
Dạ, tôi cũng nghe vừa rồi thì tôi cũng nghe những ý kiến chia sẻ đó. Dạ, tôi cũng thấy là cái điểm nói thì nó xảy ra hàng ngày và mọi như là ở mọi lứa tuổi thôi. Thì tôi cũng thông cảm và tôi cũng công nhận là cái hồi đó cũng cái điều đó đúng, và cá nhân tôi thì tôi cũng thấy được như vậy đó. Nhưng mà tôi thấy một điều là như vậy này, thì tại sao những nhà tuyển dụng họ phải nói như thế? Thì nếu mà họ nói thật đó, thì cái phản ứng của cái người đi xin việc đó, thì họ sẽ nghĩ cái công ty và cái tư cách của họ, và tại sao không nói thẳng để cho họ, người ta cứ họ có cái bất cứ thì giờ đó họ
vâng, cái phone của ông Quân hình như nó cứ tiếng được tiếng mất, hơi khó nghe. Vâng, cảm ơn.
Dạ,
cảm ơn ông Quân nhiều. Vâng, rất tiếc là cái phone của ông tiếng được tiếng mất, nhưng mà ông có nói về cái chuyện vấn đề tuyển dụng đó, thì quả ra cũng đúng. Thật sự ra nếu họ không muốn mướn, không lẽ rằng có lẽ chúng ta ai ở đây cũng đã từng đi xin việc, nhưng mà chưa bao giờ có người nào nói hẳn vô mặt mình là không, tôi không có mướn bà đâu. Thì nó cũng hơi tàn nhẫn quá. Thành ra ở trong, cho nên chúng tôi mới nói ở các xứ văn minh người ta nói dối nhiều hơn là ở những xứ mà có kém văn minh. Bởi vì khi mà văn minh như vậy đó, thì là nó sẽ làm cho người ta muốn cứ nói những cái lời đẹp, không còn gặp nhau nữa thì hận, thì làm đau lòng người kia, làm tổn thương người kia làm gì. Và đó là cái vấn đề xảy ra. Nhưng mà nhiều khi người Việt Nam mình, nhất là những người thật thà đó, thì quen với cái cách, không có quen với cách làm việc của công ty, thành ra cho rằng đó là những cái lời nói dối. Nhưng mà thật ra đó chỉ là một cái cách người ta nói khéo thôi. Cái đó có lẽ phải có thể được coi như là nói khéo. Nhưng mà vài ngày nữa rồi sẽ trả lời. Nhưng mà có điều đúng, chỉ có điều họ không giữ cái lời trả lời. Thôi thì có lẽ chỉ có cách tốt nhất là nếu mà chọn quý vị thì chúng tôi sẽ báo cho biết trong vòng vài ngày. Nếu vài ngày không nghe thấy thì có nghĩa rằng đã chọn người khác rồi, thì có lẽ đó là cái cách nói nó thật hơn, phải không thưa quý thính giả? Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, dạ tôi chào chị Thủy, tôi là Quân, hồi nãy tôi vừa gọi vô đó.
Vâng, chào anh Quân.
Dạ tôi cũng xin tiếp tục cái câu chuyện đó, thì tôi có một cái suy nghĩ như thế này này, cái việc mà nói dối đó, dù là nói dối nói khéo hay là nói xạo hay đâu đó, thì hoặc là nói khéo đó thì cũng là nói dối, hoặc là nói cách nào đó mình không có đúng sự thật đó. Mà tôi nghĩ đó, nếu mà đã là nói dối đó thì nó bản thân nó là không có thật, nó không có đúng với sự thật. Mà đã không đúng với sự thật đó thì nó là cái sự mà nó là nói dối. Và như vậy đó thì nó không có ít nhiều đó, nó cũng không cái mà giới hạn ranh giới của cái nói dối.
Đúng.
Nói xạo. Dạ, nó không có cái ranh giới. Rất mong mình nói khéo đó, nói như thế nào đó thì người ta nghe mát tai, thì người ta nghe lọt tai đấy thì người ta cũng bỏ qua thôi. Nhưng mà cái sự mà nói dối nói khéo đó thì ít nhiều đó nó cũng để lại những cái hậu quả mà người ta cho rằng nói khéo nó không có đem cái sự tai hại đến cho người khác, là bởi vì cái hậu quả nó không có lớn, nó không có nhiều, cho nên người ta dễ dàng người ta chấp nhận cái điều đó.
Nhưng mà thưa anh Quân, như vậy đó, tức là theo anh là không có nên nói dối gì hết, vậy là không bao giờ nói dối. Anh chưa bao giờ bị đặt trong một cái hoàn cảnh khó xử, thí dụ như một người bạn, nếu mà bà xã hỏi mặc cái áo này có đẹp không thì không đẹp, mình có thể nói thật. Nhưng mà đối với một người bạn bảo ồ mặc cái này trông có được không thì anh cũng nói thẳng à?
Không. Tôi phải nói như thế này này, vừa rồi bắt đầu cái câu chuyện đó thì tôi cũng đã nói trước. Đầu câu chuyện vô thì tôi cũng nói trước là cái sự nói dối nó hầu như là nó diễn ra là mỗi ngày và nó mọi lứa tuổi. Cho nên á, nếu mà mình mà nói dối mà mình mà nói khéo như vậy đó thì tôi nghĩ vừa rồi tôi nói đó là nó cũng ít nhiều nó cũng để lại hậu quả. Nhưng mà nếu mà mình lâm vào cái hoàn cảnh đó và vào cái trường hợp đó thì buộc lòng mình phải nói dối, đó là một cái sự chọn lựa, không còn cái sự chọn lựa nào khác thì mình phải nói dối như thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình không nên lạm dụng nó.
Đúng.
Mình không nên lạm dụng đó, có nghĩa là bất khả kháng mình phải nói dối. Tại vì theo như tôi á, tôi là những người mà tôi theo đạo Công giáo đó thì tôi thấy rằng cái điều nói dối đó trong Kinh Thánh nó có quy định, nó nói rằng đó là một cái tội rất nặng. Cho nên tôi thấy á, đâu là cái sự ranh giới, đâu là cái ranh giới giữa cái nói dối, nói khéo và nói xạo thì nó mơ hồ lắm. Cho nên tốt hơn hết mình không nên nói. Mà người ông bà ta nói lời thật thì mất lòng, thì mình giải thích như một cái chị nào hồi trước đó có nói đó, mình nên nói trước hoặc mình giải thích cho người ta. Thì thế gian mà chị, nếu mà không nói dối không phải là thế gian mà chị, nhưng mà sống thì nó là phải là như vậy. Nhưng mà tôi theo tôi nghĩ, tôi nói á, là mình nên hạn chế, mình khi mà mình rơi vào cái hoàn cảnh đó thì mình bất khả kháng lắm đó, thì cùng lắm mình mới phải làm như vậy vì không cái sự chọn lựa nào khác phải không chị?
Vâng.
Còn nếu không thì mình không nên lạm dụng nó. Rồi tôi xin hết, xin cảm ơn.
Vâng, vâng, cảm ơn, cảm ơn anh Quân rất là nhiều. Đúng rồi, chúng tôi cũng đã có đưa tới cái định nghĩa của cái sự nói dối vô hại đó, là khi nào thật là cần thiết, không có cách nào khác thôi, chứ còn không phải tự mình tự động mà nói dối luôn miệng như vậy thì không còn là nói dối vô hại nữa. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Có lẽ chúng tôi phải đổi qua đường dây khác thôi. Xin mời ạ. Vâng, xin mời qua đường dây khác ạ. Xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. À vâng, chúng tôi nghe đây nhưng mà bị tiếng hú quá thì chúng tôi lại cũng phải bỏ đường dây này thôi. Dạ đúng đúng, vâng, xin cho biết cái danh.
Cô vâng chào cô, cháu Thùng đó cô. Cháu muốn chia sẻ thêm một chút xíu nữa cô.
Vâng, không nói đi.
Thưa cô, cái cô vừa nãy nói lại cho cô thì cháu nghĩ cũng đúng một phần thôi thưa cô. Tại vì trong nhà mà phỏng vấn này kia đó, cái đó là vì sao, cũng là cái thương mại, cái làm ăn của người ta. Vâng, những cái câu người ta dùng hoàn toàn là bằng mỹ thuật đó thưa cô.
Vâng,
thì theo như cháu thấy thì mấy vấn đề trong mình cũng tùy đối tượng, tùy trường hợp mà mình dùng câu, mình nói khéo thì mình nói cái gì đó. Giống như mình gặp người nhà mình đó thì mình lên nói nó khéo hơn một chút xíu. Còn mà nếu như mình gặp người bên ngoài đó thì thật sự quen sơ đó thì mình cũng không nên làm cho người ta buồn. Tại vì ông bà mình có câu là thưa cô, chẳng được miếng thịt miếng xôi mà được lời nói cho tôi vừa lòng. Vâng, mình đâu có cần gì làm cho người ta buồn.
Vậy người ta vẫn nói lời nói không mất tiền mua mà phải không?
Vâng, đúng vậy thưa cô. Mà nếu như gặp vợ đó mà nấu đồ ăn thì nếu như mà có mặn một chút xíu thì cháu nói ở cái này anh đang cảm thấy hơi mặn hay là như thế nào đó, thêm một chút này thuốc chút chưa ngon. Nhưng mà nấu dở đừng bao giờ khen ngon. Thưa cô, nấu dở mà khen ngon là nấu cho anh một tuần nữa là chạm trắng mắt luôn đấy thưa cô. Cách anh phải nhớ một điều là mình đồng ý mình tùy người, mỗi người mình dùng từ khác nhau thưa cô. Nhưng mà mình khéo léo một chút để cho vợ mình vừa được học hỏi, vừa được trao dồi thêm mà nấu ngon hơn. Chứ không cần phải nói thẳng ra, hôm nay sao em nấu dở quá, đại khái như vậy. Thì người ta đã bỏ công, người ta nấu cho mình ăn một hai tiếng đồng hồ, mà bây giờ nói một câu nghe nó phũ phàng quá. Mình nói sao nghe sao được tai, một chút xíu. Dạ vâng, thì cũng là chỉ là một câu nói thôi.
Vâng, cảm ơn anh Dương rất là nhiều.
Dạ vâng.
Đúng, người ta vẫn cứ nói, các cụ mình vẫn nói lời nói, không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thành ra nhưng mà cái lựa lời này đó thì cũng là đòi hỏi cái sự khéo léo. Có những người không phải tự nhiên mà có thể, mà không phải lúc nào cũng tìm được những cái lời nói khéo, thì đôi khi hoặc là phải nói thật ra hoặc là cũng phải nói dối một cách vô hại thôi. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, cháu tinh hồn, cháu trả lại một chút đó cho các cô thủy.
Vâng, lại dạ. hùng 1, lại hùng 2 nữa, phải dạ. không? Vâng.
Dạ theo cháu á, nếu mà mình sống, nói chung bất cứ ở đâu, khi mà mình quen với cuộc sống, với sự cuộc sống bên Mỹ này, khi mình đi xin việc, là mình phải, khi mình hiểu được cái hình thức họ làm việc á, thì mình sẽ không bao giờ nghĩ rằng là họ nó láo đâu. Tại vì cái hình thức bên Mỹ, họ phải chấp nhận nói như vậy, để mình không có hết cái feeling của cái người đi xin việc.
Đúng.
À, tại vì cái là cái cuộc sống nó là đã là như vậy.
Đúng.
Và cái thứ hai nữa, theo quan điểm riêng của Hùng á, thì trên đời mình nên có những cái câu nói láo dí dỏm mà không hại mình mà cũng chẳng hại người khác.
Hùng có thí dụ được không? Có câu nào sẵn đó không?
Giả sử như mình chuyên môn nói thật, như giả sử như hồi đầu năm mới đi, thì có một cái anh này, ảnh đi tới nhà người ta thì ảnh không có giá, tại vì ảnh mở lời á, là cái nghĩa là ảnh nói sai. Nó ăn tiệc tùng xong hết rồi ảnh mới đi ra, thì ảnh nói với gia chủ như vậy, ảnh nói là hồi nãy giờ người ta chúc hết rồi đó, mấy nhà có xảy ra chuyện gì thì đừng có nói tôi nha, nếu mà cái cây trước cửa nhà mà nó, tôi thấy nó nghiêng mà nó ngã vô nhà anh á, thì anh đừng để thừa tôi nha.
Thế là sao?
Thôi cả tại vì khi mà người ta tới nhà chúc Tết á, thì ai cũng chúc người này mạnh giỏi, được khuya khỏe mạnh. Và anh, một cái anh này, anh sợ chúc, anh lỡ lời, anh chúc sai. Thì khi anh đi ra, thì anh thấy có cái cửa nhà nghiêng. Thì anh nói, nhà cẩn thận nha, nãy giờ tôi không chúc gì hết, nhưng mà tôi cho nó cẩn thận cái cây này ngã vô nhà là chết người đó nha.
Đầu năm chắc không ai muốn nghe như vậy đâu.
Không, không? Cái đó là Hùng chỉ ví dụ thôi. Bởi vì khi mình nói láo là một cách nào, mình cảm thấy cái người đó không có bị hớt cái feeling, và mình cũng không có hớt cái feeling, thì mình nên nói dí dỏm hoặc bằng cái câu nói láo không có hại.
Vâng.
Nên đó là quan điểm của Hùng.
Dạ. Dạ, cảm ơn ý kiến của Hùng rất là nhiều. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Chúng tôi nghe đây.
Xin chào Vũ Thủy ạ.
Vâng, xin được biết cái danh ạ.
Dạ, anh Minh Phương ạ.
Vâng, chào anh Phương. Sao anh có bao giờ
nghĩ về vấn đề interview với chị em phải một người measurement bên mà em cũng từng interview á. Không khi nào người interview dám nói thôi chị về đi rồi tôi sẽ gọi chị, bắt buộc phải nói vậy chị. Nếu chị nói tôi muốn chị người ta thừa chết á. Nếu mà một người measurement mà nói với người mà interview đó, chị về đi tôi muốn chị là cái hạn là nó thừa người ta chết.
Thành ra không thể nói được phải không? Vâng, cảm ơn anh
không,
Phương.
Không bao giờ chị.
Với lại...
Chị nói rồi cảm ơn, thank you, I will call you back or whatever.
Với lại thật
What
ra...
Nói, dạ.
Anh Phương có nghĩ một điều không là thật ra khi mà cái người mà người ta interview xong, không thể nào người ta quyết định ngay lúc đó được. Người ta sẽ phải sau đó người ta coi lại tất cả những cái người người ta đã phỏng vấn và người ta chọn ra người nào tốt nhất phải không? Hoặc là nhiều khi ngày hôm sau người ta sẽ kiếm được một cái người tốt hơn, thành ra bao giờ người ta cũng phải... đâu có thể nào mà quyết định ngay được.
Tại vì Thủy em làm ra tiện, Thủy mấy người bệnh vô sinh thần xin làm hãng tiện mà tôi chạy máy CNC á. Biết liền, em nhận liền.
Vậy hả?
Còn cái không bao giờ mình dám nói thôi tôi không gọi nhận anh đâu, là chết chắc.
Dạ. Rồi, vâng, cảm ơn anh Phương nhiều.
Dạ, rồi.
Vâng, 1:56, bây giờ chúng tôi xin phép nhận điện thoại của một người thính giả chót trên đường dây nữa thôi. Mặc dù thính giả vẫn còn đây trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là chỉ sẽ xin vị thính giả trên đường dây ạ.
Alo, kính chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải ạ.
Vâng, chào anh Tứ Hải. Anh Tứ Hải có bao giờ nói dối vô hại không?
Tôi tuyệt đối không bao giờ nói dối.
Lý do? Vô hại cũng không nói dối luôn hả?
Không bao giờ nói dối, tại vì nói dối là tôi là sợ giống như gì cận. Nói dối như vẹm, rồi sau này có cái câu mà bất hủ ai Việt Nam, người Việt quốc gia chúng ta ai cũng biết là đừng nghe những gì Việt Cộng nói.
Đúng.
Hãy nhìn kỹ những gì Việt Cộng làm. Thành ra tôi tuyệt đối không bao giờ nói dối.
Không bao giờ nói dối, nhất định không bao giờ nói dối chút nào hết.
Giống thì nó sẽ theo Việt Cộng rồi nó sẽ thành người xấu.
Vâng, cảm ơn anh Thứ Hải rất là nhiều. Nếu mà ai cũng làm được như vậy thì thật là đẹp, thì thật là quý. Nhưng mà đôi khi ở trong cái thế giới ngày nay nó cũng có rất là khó. Nhưng mà nãy giờ rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào. Khi mà qua những cái ý kiến của quý thính giả thì chúng tôi cũng thấy được một điều như thế này nè. Là đôi khi có trong những cái hoàn cảnh kia nào thật là cần thiết thôi. Và hồi nãy một vị thính giả cũng khuyên nữa là không có nên lạm dụng chỉ khi nào bất khả kháng thôi. Tại vì như vậy đó, bởi vì nếu mà cứ nói dối dù là vô hại thường xuyên thì một lúc nào đó mình cũng sẽ bước qua cái ranh giới giữa cái sự nói dối vô hại và có hại. Tuy nhiên, trước khi mà chấm dứt chương trình này cũng xin gửi tới quý thính giả 15 cái câu nói dối mà trên Internet ấy, người ta nói đây là những cái câu thông dụng nhất để cho quý giả một cái nụ cười. vui nhẹ nhàng trong cái một ngày mùng 10 Tết hôm nay. Đó là cái câu đầu tiên là không phải tôi. Câu thứ hai là việc này sẽ xong trong vòng 5 phút nữa, hay là con sẽ về nhà 5 phút nữa, hay là 5 phút nữa là xong rồi, trong khi thật ra trong lòng mình biết là phải ít nhất 15 phút nữa mới xong. Thì đây cũng là một cái điều rất là thông thường mà mọi người hay nói, hay là cái câu là đúng rồi, nghe có lý lắm, mặc dù trong lòng mình nghĩ không có lý chút nào hết, nhưng mà mình phải nói cho vừa lòng người kia. Rồi cái câu thứ tư là cảm ơn lắm, tôi thích lắm. Tại vì nếu mà nói cho người tặng quà biết là cái món quà của họ dở quá thì là mình vô ơn mà lại tàn nhẫn nữa. Cho nên cái anh giả cũng thấy rằng người Mỹ luôn luôn nói thank you so much, I love it. Mặc dù nhiều khi không có thích cái đó tí nào chẳng cả. Hoặc là đúng rồi, mà cái áo đó trông đẹp lắm. Tại vì nếu mà nói thật thì nhiều khi giống như tát vào mặt người ta vậy. Câu thứ sáu là nếu mà có tôi ở đó thì chuyện nó đã khác rồi. Trong khi mình biết thừa đi là cái sức mình nhiều khi cũng chẳng có làm thay đổi được cái hoàn cảnh đó tí nào, nhưng mà mình nói để an ủi người ta. Hoặc là khi mà bị cảnh sát mà gọi mà stop lại đó, vì mình đi nhanh ấy, thì mình đều thường thường người cảnh sát hay hỏi là ông có biết tại sao tôi stop ông không, hay là ông có biết ông đi nhanh bao nhiêu mai không, thì mình sẽ nói ngay là không, tôi không có biết, tôi không ngờ mình đi nhanh như vậy. Trong khi mình biết, mình có nhìn vào bản đồ cái bản tốc độ và mình biết là mình đang đi nhanh và mình biết mình bị bắt về cái điều gì. Đại khái đó là những cái câu trả lời như vậy. Hoặc là giữa bạn bè với nhau thì hay có bao che cho nhau, nhất là các ông á. Thí dụ như bà vợ một ông A hỏi, gọi ông B hỏi chiều ngày hôm qua có phải ông xã tôi đi chơi với anh không, thì lập tức ông kia sẽ phải nói đúng rồi, có đi với tôi. Tại vì người ta, nhiều người tin rằng bạn bè là phải bao đỡ che đỡ cho nhau, nói dối với nhau như vậy, nhất là tuổi high school, các em còn đi học, bắt đầu không tuổi nhỏ hẳn thì không có biết nói dối đâu, nhưng bắt đầu lên high school là hay có cái trò này lắm. Đại khái những cái câu chuyện như vậy, hoặc là đôi khi không phải là nói dối nhưng mà là hay exaggerate, hay nói quá độ lên. Thí dụ như là một cái mình nhìn thấy một cái gì đó nó chỉ một khúc thôi mà mình nói trời ơi, cái con sâu đó nó dài thòng lòng, trong khi thật ra trong lòng mình biết rõ là nó không có dài thòng lòng chút nào hết. Từ cái thính giả, đại khái đó là những cái điều mà mọi người hay nói dối và người ta cho là vô hại, nhưng mà qua những câu trả lời của quý thính giả gọi vào đó, thì mặc dù đó là một cái điều mà con người phải đối diện mỗi ngày trong cái đời sống, nhất là trong nếu mà những người phải giao thế nhiều người xã hội, hay là trong lĩnh vực thương mại, nhiều khi không tránh khỏi những cái khi phải nói lựa lời nói để cho đẹp lòng người khác, nhưng mà cái cách tốt nhất cũng luôn luôn ý thức rằng mình đang nói dối và cố gắng lựa lời nói cho khéo thôi, để tránh cái chuyện phải nói dối. Và khi nói dối thì dĩ nhiên là phải xưng tội. Khi mà mình xưng tội, tự xưng tội với mình, mỗi buổi tối về mình tự xét lại, mình thấy ngày hôm nay mình đã có thể tránh không phải nói cái điều đó mà mình vẫn nói, thì như vậy cũng là những cái điều. Khi mà cứ tự xét mình hoài như vậy thì dần dần mình sẽ dễ giảm thiểu được những cái lời nói dối hơn, dù là nói dối vô hại. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay.